Đây là chương trình Radio Khải Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bí Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về những ý nghĩa của chú Đại Bi. Xin mời Thầy.
Cảm ơn chị. Thì có nhớ rằng là chú Đại Bi của mình đó là cô chủ mà được coi rằng là thông dụng nhất không?
Dạ vâng, có.
Tức là ngoài cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật đó, thì người Việt Nam mình là trì chú Đại Bi gần như là nhiều nhất trong tất cả các chú. Kể đó mà tới chú Vạn Sinh. Cái điều lạ là như vậy đó. Thầy lúc hồi xưa thầy nghĩ là chú Vạn Sinh là nó popular lắm, nhưng mà sau này mới biết tại ra cái chú Đại Bi này là nó popular, tức là người ta trì tụng chú Đại Bi này nhiều hơn cả cái trì chú Vạn Sinh đó. Đó, tại vì Vạn Sinh thường thường là nó đi với cái người mà quá cổ, và con người mình nhiều khi lúc sống nó không phải lúc nào ai cũng trì chú Vạn Sinh cả. Khi mình gặp cái chuyện mà có người thân ra đi thì mình tụng nhiều, hoặc là khi mình lên chùa mình tụng hàng buổi đêm đó thì mình tụng cái chú Vạn Sinh. Nhưng mà cái chú Đại Bi nó nằm ở trong cái văn hóa người Việt Nam rất là lâu, rất là xa. Và đó là cái lý do mà tại sao mình nói cái ý nghĩa, vì có nhiều người cứ hỏi là thưa thầy, nếu mà con trì cái chú mà Đại Bi như vậy thì ý nghĩa là gì? Thì cái thật sự ý nghĩa của nó đó, mà nói cho ra đó, thì nó chỉ mình gọi là biểu tượng thôi, chứ không phải là hoàn toàn 100% như vậy. Nhưng mà ít ra mình có những cái ý nghĩa chính để mình biết. Thì cái câu đầu tiên của chú Đại Bi đó là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Dạ Gia. Thì cái câu đó đó là cái câu nó phiên âm từ cái chữ là Nam Mô Ratna Trayaya. Nam Mô Ratna Trayaya. Thì Ratna đó có nghĩa là bảo, Ratna là bảo. Tray tức là ba. Ba Trayaya là ba ngôi đó bạn, ba ngôi. Thì ba ngôi này là gì? Là tam bảo, Ratna là bảo mà. Cho nên là cái chữ Nam Mô có nghĩa là quy mạng. Mà quy mạng cái gì? Quy mạng tam bảo. Thì tam bảo này thì gồm có, đương nhiên là mình ai cũng biết, là Phật, là Pháp và là Tăng. Thì đó là ba ngôi tam bảo. Con người mình đạo Phật là người nào cũng biết, là khi mình nói là quy mạng ba ngôi, tức là quy mạng trở về với Phật, Pháp, Tăng. Mà trở về đó, trong câu thần chủ Đại Bi đó, trở về là có nghĩa trở thành ngay lập tức liền. Tức là mình vừa đọc đó, thì mình tức là mình phải trở thành liền lập tức. Mà cái đó là cái sức mạnh đó, mà chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được. Nhưng mà cái tâm thức của mình trở thành, nhưng mà cái thân xác của mình phải từ từ quy mạng, phải từ từ, nhiều khi 5 ngày, 7 ngày là mình mới trở về chân thiền mỹ, tức là Phật Pháp Tăng. Nhiều khi mình 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhiều khi cả đời mình, rồi mình mới trở về lại cái Phật Pháp Tăng. Thì thầy vừa nói cái chữ Phật Pháp Tăng là chân thiền mỹ. Phật đó là đại diện cho cái đặc tính mà mình gọi là thiền. Tại vì không tìm được một vị Phật nào đó mà chẳng thiền cả. Pháp là cái chân lý, cho nên đại diện cho cái đặc tính mình gọi là chân thật. Mà Tăng đó là đại diện cho cái sự hòa hợp hai hoa, cho nên gọi là mỹ. Vì không có cái gì mà hai hoa mà chẳng phải đẹp cả. Bất kỳ cái gì cũng là có cái sự hài hòa thì mới đẹp được. Nhưng mà các bạn biết đó, thiền và chân đó là cái đặc tính đó, mà mình chỉ nói tới cái singular, cá thể thôi. Nhưng mà tăng đó là cái mà yếu tố của tập thể. Cho nên là thường thường Đức Phật nói bốn vị mặc ngồi lại với nhau thì mình gọi là tăng. Cho nên hòa hợp đó là cái đặc tính của một cái tập thể bốn người trở lên. Ba người chứ gọi là tăng, bốn người mới gọi là tăng lực. Cho nên đó là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong cái nhà Phật, là lúc nào cũng phải có bốn vị tăng mà ngồi lại mà tạo thành một cái tăng đoàn. Còn cái tăng thân là ý nói rằng là ngoài những vị xuất gia ra đó, còn những vị tài gia nữa. Thì cả tài gia mà xuất gia cộng lại với nhau mình gọi là một cái tăng sangha, là cái tăng thân. Cái chữ tăng thân này là cái chữ mà sáng tác sau này thôi. Nhưng thời Đức Phật đó, và chữ tăng thường thường họ chỉ dùng cái chữ tăng đoàn thôi. Tăng đoàn là cái đoàn thể những cái người mà xuất gia thôi. Còn bây giờ tăng thân là dùng giống như thử là cái community, một cái cộng đồng của những người mà xuất gia và tài gia cộng lại với nhau. Cho nên khi mà mình nói là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Dạ Gia đó, là mình nói tới cái ý nghĩa là mình trở thành cái đặc tính của chân, tức là Pháp, Phật Pháp, của thiền tức là của Phật, và mỹ là của cái tăng đoàn đó, chân thiền mỹ. Mà trở về ba cái đặc tính đó nó rất là hay các bạn. Tại vì mình ngồi mình nghĩ mình tu để chi vậy? Để mình càng ngày mình càng thiền hơn, càng tốt lành hơn. Thì cách đây cũng khoảng cũng khá lâu rồi, cũng ít ra cũng 2-3 năm, thì tự nhiên còn một em nhỏ cha mẹ dẫn tới hỏi thầy một câu mà thầy cũng hay, mà lâu lâu thầy cũng nhớ lại câu hỏi này. Em nói với thầy, tại sao mà Đức Phật là Đức Phật chi vậy? Mà tại sao mà thầy tu để mà thầy thành Phật chi vậy? Nó hỏi em hay bạn. Thì kiểu thầy mình nói, ồ Đức Phật giải thoát hay nói. Nhưng mà nhìn em bé đó đó, thì cũng 7-8-9 tuổi mới thầy nói chuyện xa xôi quá. Thì thầy không biết làm sao mà nói. Thầy nói là to be Phật ấy, là to be good. Thầy nói như vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết không, thầy vừa nói xong đó, con mắt của nó mở ra liền, nó sáng lên vì nói rất dễ hiểu. To be Buddha is to be good. Các bác ngồi, các bác suy nghĩ, to be good nó không phải dễ bác. Tại vì nhiều khi mình good, mình nói mình good, mình nói mình tốt đó, nhưng mà mình có thật sự là mình giúp ai không? Thế nhiều khi mình good là mình nghĩ là mình không làm hại gì cả, chứ được. Thế Đức Phật nói hay lắm, chứ ác mạc tác, chúng thiền phụng hành. Mình không làm ác mà phải làm tốt mới được. Làm tốt là mình làm những cái chuyện gì mà người khác cảm thấy là nó helpful mới được. Nhưng mà còn cái từ tình cái ý nữa, phải làm sao cho ý mình, mình từ mình, mình phải làm sao cho cái ý của mình nó nhẹ nhàng xuống, nó tình xuống, nó thanh tịnh lại, nó không có những cái rác rưởi, và nó không có những cái mà mình gọi là cái xáo trộn bên trong thì mới được. Cho nên mình nói một cách khác đó, chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, từ tình kỳ ý, từ tình kỳ ý, làm cho cái ý của mình, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng lại. Cái đó mới bắt đầu mình gọi là chân thiện mỹ các bạn. Thành ra là bây giờ khi câu đầu bắt đọc lên Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Giả Giá đó, tức là mình phải làm sao lập tức mình trở thành chân thiện mỹ. Chỉ một câu như vậy thôi các bạn thấy nó đã gói tròn hết tất cả mọi thứ. Và cái sức mạnh của cô chủ đó là cái gì? Là khi mình đọc như vậy, cái tâm thức của mình sẽ trở về chân thiện mỹ. Nhưng mà cái tánh tình của mình và cái thân xác của mình thì chưa đâu, con nghiệp chướng còn nhiều lắm, mình chưa có tha ra. Nhưng mà cái bản tánh của mình đó là hòa hợp hòa nhất rồi. Cho nên khi mình đọc câu đó thì mình đọc Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Giả Giá, bắt chắp tay lại, bắt nhớ rằng ồ, bây giờ mình trở về cái chân thiện mỹ đây này. Chị thấy cái hai em chị quá vừa đầu tiên là mình đã trở về chân thiện mỹ rồi. Rồi bây giờ chị có câu hỏi gì không?
Dạ thưa không thầy, vậy không. Câu kế tiếp thầy.
Câu kế tiếp. Câu kế tiếp là câu gì chị? Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Giả Giá, rồi câu thầy kế là gì?
Nam Mô A Lì Gia Bà Lô Kiết Đế.
Đâu, A Lì Gia, Nam Mô A Lì Gia. A Lì Gia có nghĩa là Ariya. Ariya đó thì tức là thánh, quy mạng cái bậc thánh. Nam Mô Ariya là quy mạng bậc thánh, con xin quy mạng bậc thánh. Quy mạng bậc thánh là trở về với cái bậc thánh. Cái bậc thánh ở trong nhà Phật đó, nó có chia ra làm tam hiền thập thánh. Cái tam hiền đó tức là mình gọi là thập trụ, thập hành và thập hồi hướng. Mười hồi hướng tức là cái bậc mà cao nhất. Rồi thập hành là 10 cái vị mà phát cái tâm mà đi tu, mà 10 cái ba la mật đó. Và thập trụ là 10 cái vị mà phát cái tâm mà vị tha đầu tiên cả. 10 bậc thánh, tam hiền thập thánh. Cái 10 cái vị thánh đó tức là thập địa đó các bạn, là thập địa Bồ Tát, là gồm có hoan hỷ địa, rồi đến rồi ly cẩu địa, rồi diệm quang địa, vân vân. Thì cái đó gọi là các vị thánh, là các vị không còn ở trong sinh tử luân hồi nữa. Cho nên khi mà mình đọc cái câu đó, Nam Mô A Lì Giá đó, tức là mình nói rằng mình trở thành cái các vị mà Bồ Tát mà ra khỏi sinh tử luân hồi, không còn bị đọa lạc trong luân hồi sinh tử nữa. Trong cái kinh mà Đà La Ni đó các bạn, lúc thầy nhớ, lúc mà thầy nhỏ đó, thầy lên chùa thầy hỏi cái vị mà tăng trên chùa, thầy hỏi tại sao mà nó có cái câu mà đốn siêu thập địa vi nan sự, tại sao mà có cái chuyện mà mình có thể tu đó mà trong đời này mình ra khỏi thập địa, vượt hơn thập địa, đọc cái chủ đại bi mà mình ra khỏi thập địa. Thì thầy nhớ cái vị tăng đó cười lại với thầy đó, con có biết rằng là cái sức mạnh của chủ đại bi này nó hay như vậy đấy, nếu mà con mà có được cái lòng từ bi đó thì con có thể vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, lên hơn tất cả các vị mà mình gọi là Bồ Tát mà thập địa nữa đó. Chị Loan biết lúc đó mà thầy nghe đó, trời ơi, trong lòng thầy sung sướng mà cùng, thầy nói trời ơi, nhiều như vậy, tu như vậy thì mình quá hay luôn, mình tìm cách nào đó mình tu mà ra khỏi được sinh tử luân hồi luôn. Cho nên từ đó mà thầy phát tâm là thầy muốn học nghiên cứu của chủ đại bi, vì mình nghĩ rằng là cái đó là một, có lẽ là một cái mà cái huyền bí nhất của vũ trụ, làm sao mình tu mà mình có thể vượt lên được. Tại mình nghĩ lên tu nó khó khăn lắm. Nhưng bây giờ mình nghĩ là 40 năm rồi, bạn 47 năm rồi, bây giờ mình nghĩ lại cảm ơn cái vị tăng đó đó, là nói ra một câu làm cho mình nghĩ là cái chủ đại bi nó thân bí, nhưng mà nó có cái năng lực mà đưa lên cao như vậy. Thì cái lúc mà thầy gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì thầy cũng hỏi ngài một câu như vậy là: thưa thầy, thưa sư phụ, hồi xưa con nghe nói như vậy, nhưng mà con làm sao con tu được để mà con vượt ra khỏi cái hàng mà các vị Bồ Tát nhỏ dưới mà lên được thập địa mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì Hòa Thượng đó, Tuyên Hóa, ngài mới nói con phải biết đó, nếu mà con không có được cái sức mạnh mà từ bi đó, hỷ xả, không có cái sức mạnh đó thì con tu làm sao, con tu con cũng lên không được. Mà muốn con muốn mà sức mạnh mà từ bi mà mở ra thì con phải làm sao con trì cái chủ đại bi đó mà tới cái chỗ mà xuất thần nhập hóa. Ngài dùng cái chữ xuất thần nhập hóa là con phải làm sao con tu mà cái tâm con nó phải mở ra đến như vậy, cái lòng từ bi con phải mở đến cái độ đó là con không bị kẹt trong những cái chuyện sanh tử. Thì lúc đó thầy nhỏ, thầy mới hỏi thưa sư phụ là cái chuyện gì mà không kẹt trong sanh tử? Thế ngài nói cái chuyện đúng với sai nè, tốt với xấu nè, nhân với ngã, thì với phí, chừng đó thôi. Cái đó là cái làm con kẹt. Mà chỉ khi nào mà con có cái lòng từ bi này, cái lòng đại bi này, thì con mới không bị kẹt. Mà con không bị kẹt thì con sẽ ra ngoài cái sinh tử.
Vậy lúc đó cái câu đầu đã là mình muốn trở thành chân thiện mỹ rồi, là
đúng
cái
rồi.
Đã nhắc nhở mình từ cái câu đầu là
đúng
thế
rồi. Nhưng mà mình không biết được là tại ra là mình ra chân thiện mỹ, nhưng mà mình cũng bị kẹt trong cái chuyện mà là đúng với sai, tốt với xấu.
Sau đó mình lại còn muốn trở thành những vị thánh nữa, thế là mình bắt đầu
lên.
Đi vượt qua.
Tức là nó nhắc nhở mình là phải trở thành chân thiện mỹ, nhưng mà mình muốn trở thành chân thiện mỹ, nhưng mà mình rất dễ bị kẹt trong cái đúng với sai, tốt với xấu. Cho nên nó nói mình bây giờ làm sao vượt ra ngoài đúng với sai, tốt với xấu, tức là thành cái bậc thánh Ariya, tức là vượt ra ngoài đi, vượt lên trên đi. Đó, vượt thoát lên trên đi. Nhiều khi mình nói mình chân, mình thiền, mình mỹ, mình có thể đi hướng đó, nhưng mà mình lại kẹt trong là mình tôi là thiền, nên là có kia bên kia ác. Tôi là chân, cho nên tôi thấy bên kia giả. Tôi là mỹ, tôi đẹp, tôi thấy bên kia là xấu. Cho nên bây giờ mình phải vượt lên trên cái quan niệm là mình tốt, mình đúng, mình hay, mình giỏi. Vượt lên trên cái nhị nguyên là đúng và sai đi. Cho nên cái chữ Ariya đó, hay là A-lợi-ya đó, Ariya, nó là như mình vượt lên trên. Và cái đó là cái làm sao vượt lên trên được, là cái lòng đại bi. Thế nào là cái lòng đại bi? Là cái lòng mình thấy cái chuyện sai là mình mỉm cười thôi, mình thấy người đó làm sai mình mỉm cười thôi. Nhiều khi là người ta chọc giận mình quá, nhưng mình cũng chỉ mỉm cười thôi. Các bác ơi, cái đó nó khó là bác ơi, mình nhiều khi mình thấy cười cười không nổi, bác đừng nói các bác, thấy cười không nổi, nó chọc giận mình là mình tức gần chết luôn. Mình quánh lại chứ đâu để mà chuyện nó trôi qua đâu. Chứ mà chỉ thấy đó là cái tinh thần đó, mà làm sao mà mình có thể vượt lên trên được cái tinh thần đó, nó phải mạnh cỡ nào đó. Cho nên đó, cái câu chủ đó nó có cái khả năng là làm cho mình đó, nhìn xuyên qua cái giằng co giữa hai bên. Thì kể chị nghe câu chuyện, chị muốn nhìn, chị muốn nghe không?
Muốn thầy, tại vì cái mà mình bị kẹt trong cái đúng sai khó lắm thầy ơi.
Yeah.
Bây giờ có cái cách gì, có câu chuyện gì có thầy mới giúp tỉnh.
thầy nghĩ cái câu chuyện thì câu chuyện, nhưng mà mình ra khỏi cái giằng co đó là cả một cái sự tu luyện. Mà nhiều khi mình nhờ cái chữ mình niệm Nam Mô A Di Đà đó đó mà mình lại vượt lên được bên trên. Cái câu chuyện này là câu chuyện hai mẹ con. Cái bà mẹ đó là ba về con hai người nhiều khi tuổi nó không có đụng nhau nữa, tuổi nó kỳ nhau nữa, dân thân tỳ hợi từ hành súng nó cứ cãi lộn nhau. Thì cái bà mẹ đó, bà muốn làm cái chuyện bên tay phải thì đứa con nó cứ tim lỗi nó muốn chạy qua bên tay trái. Thầy đứng thầy nhìn hai mẹ con cứ cãi lộn nhau hoài, cứ mọi chuyện là cãi lộn nhau. Trong lòng thầy đó không biết bên người nào, bên người mẹ hay là bên người con, theo chị nghĩ bên ai bây giờ?
Chắc không bên ai hết thầy,
không
tại vì
ai?
Mình phải coi thử là mình phải nghe hai bên thôi, nhưng mà mình bên người nào cũng kẹt đó thầy.
Gì nữa hay, bên người nào cũng kẹt đó. Mà người nào cũng muốn thay bên cả.
Dạ. Thầy bên một người đó. Là thầy mất người kia.
Thì cái câu chuyện là dễ không, nó thầy kể câu chuyện thật sự nó xảy ra nó như thế này. Bà mẹ đó, bà nói không, bây giờ ba con đó cần ăn cà ri. Ăn cà ri là nó mình sổ hết bao nhiêu chất độc trong người. Đứa con nó khóc, cà ri ăn nó bình, cà ri nó vừa hôi, nó vừa bình, nó ăn vô mà ông bổ ông quen nữa, ông sẽ mửa ra, ông bình đủ thứ. Chừng đó, cái chuyện chừng đó thôi, hai bên cãi lộn nhau cả giờ đồng hồ. Thầy ngồi giữa, thầy không biết làm sao cả. Mình nói bây giờ nói cà ri tốt, thầy ta đừng ăn cà ri, mình làm sao mà chỉ cái chừng đó thôi bạn. Cái chuyện nó nhỏ như vậy mà thầy ngồi thêm 5 phút mà thầy ngồi thầy nhìn thầy thấy đứa con đó, thì tại ra nó ngồi đó, là nó cứ muốn làm sao đó mà nó tìm được cái lỗi người mẹ để mà nó công kích. Còn ba mẹ đó, thì ba không cần biết, tôi làm sao mà cho ông chồng tôi ông sướng nữa, ông khỏe là tốt là được rồi. Sau khi mà thầy ngồi thêm 5 phút nữa, thầy mới hỏi đứa con gái, thầy hỏi con với con có cảm thấy rằng là có phải mẹ con khắc khẩu không? Nó nói không, con biết con khắc khẩu đó, mà con thích cãi.
Tại sao?
Nó biết là mình nói thích cãi. Thầy sao thầy rồi thầy mới tìm chuyện lạnh trong lạng ra, thầy mới giận nó ra. Ngồi bên ngoài thầy mới hỏi nó, con còn bây giờ con nghĩ rằng là tại vì hồi xưa đó, mẹ con nó bắt con cái chuyện gì bắt con làm cái này cái nọ, lúc nào phục tùng cả, cho nên con bây giờ là con mới có những cái hành vi như vậy không? Rồi còn nói lung tung là một cũng khoảng chắc cũng khoảng 5 phút. Xong rồi thầy mới hỏi lại, nhưng mà con nghĩ là hôm nay cái câu hỏi của thầy đó, con nghĩ sao? Nó nói lung tung rồi 5 phút sau. Nó bớt hơn chút xíu nữa. Nó nói lung tung bên ngoài, thầy hỏi lại, nhưng mà con chết lời câu hỏi của thầy. Bây giờ nào mà nói, thì thầy biết rồi á. Đương nhiên là mẹ con lúc nào cũng áp lực đè con. Cho nên bởi vậy cho nên rõ ràng là bà bất nào lúc nào bà nói trúng, thành ra con mà không nói thì không được. Thầy hỏi, nhưng mà con còn nghĩ rằng là có phải hồi xưa mẹ con đè con quá, cho nên bây giờ con chỉ là cái reaction, con phản ứng lại, là con phản ứng lại cái tánh tình của mẹ con, chứ đâu phải hỏi cái chuyện đó đó con. Ngồi nhìn thầy chừng 3 phút, nước mắt nào bắt đầu chạy rơm rơm rơm. Nói thầy thôi bây giờ tôi nói chuyện khác thầy ơi, đừng nói chuyện này nữa. Nhưng mà thầy đâu có tha nó đâu. Thầy nói, nhưng mà con còn nghĩ rằng là chính ra là bởi vì mẹ con là cứ đè con quá, cứ không phải là ruồng rẫy, nhưng mà con ép con quá. Hồi nhỏ đó, cái gì mẹ con nói mẹ con đúng cả. Có phải như vậy, con nghĩ như vậy không? Thì bây giờ cần giọt nước mắt của nó rơi xuống. Giọt nước mắt thứ hai chưa rơi xuống, thì nó nói, thầy ơi, thầy biết rồi. Thế con biết là cà ri nó cũng ok, tốt, nhưng mà tự nhiên là con không kiểm soát được, con không cả thế nào mà con kiểm soát được, con phải đánh trả lại mới được, chứ con không hạ dần được, không tức, con phải nói ra như vậy rồi. Mà con thấy mẹ con đó, mà lùi một cái rồi con mày thấy hạ dần, con mày thấy nguôi ngoai đấy. Dạ Loan hiểu không?
Dạ là, hiểu thầy.
Nhiều khi là mình biết được là cái hành động của mình là nó bị đè, bị nén, bị ép, những cái mình gọi là cái mặc cảm bị ruồng rẫy. Cái mặc cảm là bị đè, cái mặc cảm là mình bị lép vế, cái mặc cảm là mình thua, cái mặc cảm là mình kém người ta, cái mặc cảm là thế này, thì những cái mặc cảm đó, đó, và cái mạnh nhất là cái mặc cảm không được thương. Deprivation of love, thì cái đứa con này nó không cảm thấy được thương.
Cho nên nghĩ là tại vì bà mẹ bà thương mà bà không biết cái không, cách không mà,
bà,
mà
cái nhiều khi bà mẹ không phải thương đâu.
Nghĩa là bà nói là bà đúng, bà không có lắng nghe con.
Không lắng nghe.
Dạ.
Và do đó, đó cái mặc cảm đó nó mạnh lắm. Và cái mặc cảm của đứa con đó là nó cảm thấy là nó không có cái giá trị. Và do đó, đó là nó cứ giằng co, nó cứ giằng co. Thì cái giằng co đó là gì? Gọi là cái sanh tử luân hồi. Là hệ bên này một thì bên kia là zero, hai bên cứ quẩn qua quẩn lại. Nó cứ kẹt trong đó hoài, nó không có mở ra được các bạn. Là cái thể giằng co đó nó không mở ra, cái thể giằng co đó gọi là sinh tử, sinh và tử, có và không, đúng và sai. Thì cái thể giằng co đó nó không có cách gì mà nó giải được cả. Nhưng mà khi giọt nước mắt đầu tiên là rơi rồi, giọt nước mắt thứ nhì là rơi tiếp rồi. Sau khi mà thầy nói hồi thầy đánh trung lạng, thầy nói chuyện lung tung cả, bảo biết không, 45 phút sau. Thì cô con gái cô mới trở lại, cô mới nói, bây giờ thầy còn muốn là con đừng có cãi lộn với mẹ con không? Thì nó đương nhiên là thầy muốn, nhưng mà thầy không phải là muốn như vậy đâu con. Thầy muốn là con tha thứ cho mẹ con một chút đi. Thầy bảo tội nghiệp lắm. Thì lúc đó nó mới òa lên là khóc các bác. Chính cái sự tha thứ đó là cái sự vượt thoát. Nam Mô Ariya là cái sự vượt thoát. Mà cái vượt thoát đó chỉ có cái sự tha thứ thôi. Không tha thứ mình khó vượt thoát lắm. Cho nên nói trắng ra thì thế nào là Nam Mô Ariya? Nam Mô A Lợi Giá có nghĩa là con quy mạng bậc thánh, con tha thứ cho tất cả, con trở thành sự tha thứ. Con trừ sợ thành sự tha thứ cho nên con mới vượt thoát được. Đó là Nam Mô A Lợi Giá. Cho nên các bạn biết không, nhiều khi mình trì cái chủ đại bi đó, thật sự ra là rất là hay. Là bởi vì nó vào trong cái tiềm thức của mình, nó bắt đầu nó phát khởi cái lòng tha thứ mình biết. Mình cứ đọc, mình đọc, mình nói thôi con đọc con không hiểu ý nghĩa gì cả, không khác gì các bạn, không yêu nghĩa gì, nhưng mà thật sự nó thấm ở trong cái tâm thức mình rất là sâu sắc. Để mình có một ngày nào đó đó, thì mình tự nhiên mình bật ra là mình tha thứ dễ dàng. Cứ hỏi ngược lại thì cái cô gái này, cô nhỏ này, cô có đọc chủ đại bi không? Yes, cô đọc chủ đại bi hàng ngày. Cho nên khi mà thầy chỉ mở ra một chút như vậy thì cái lòng tha thứ của cô đó nó mở ra được liền rất dễ dàng. Cho nên các bạn tin đi, mình hãy đọc cái chủ đại bi thường xuyên để cho cái lòng tha thứ của mình đó, là Nam Mô A Lợi Gia nó bắt đầu nó thấm vào trong cái tàng thức của mình, nó thấm trong cái máu của mình, và nó sẽ chờ cái lúc nào mà còn một người nào nói một câu thôi nó khơi ra, nó bung ra. Và nhiều khi nó không cần người nào khơi đó, nó cũng từ nó lan tràn ra. Bây giờ chị ready cho câu thứ ba chưa?
Dạ.
Hay là chị vẫn có câu hỏi?
Không, không có câu hỏi. Nhưng mà con thấy là nếu mà mình hiểu, nãy giờ thì con hiểu được hai câu là con cũng đã thấy nó hay. Thì mình biết là những cái câu đó nó giúp mình cách thế nào để mà mình thay đổi nếu mà mình trì tụng. Tại vì khi mình trì tụng thì nó giống như là cái con vẹt. Đối với con thì nó giống như cái con vẹt. Con cứ nói hoài mà con không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ khi mà con chỉ có nghe câu đầu, à là con muốn trở thành chân thiện mỹ và con muốn được thay đổi, thì có hai câu thôi là con cũng đã thấy là nó cũng giúp cho con ít nhiều trong cái suy nghĩ của con.
Rõ ràng.
Vâng. Thế bây giờ câu kế tiếp thầy.
Cái phần mà độc đáo nhất của cái chủ đại bi là nó không có lập tức mà
thay đổi.
Nó thay đổi cái phần ý nghĩa của mình phía trên. Tại vì cái phần ý nghĩa đó mà mình gọi là cái phần mà ý thức của mình đó, ý nghĩa ý thức của mình đó, là cái phần mà cái chủ đại bi nó không đánh tới. Chủ đại bi nó đánh xuống cái phần mà cái tiềm tàng, cái phần mình gọi là cái tiềm thức dưới này, chứ nó không nằm ở trên cái phần mà trên cái trần ý thức của mình, trên cái óc, cái não của mình, mà nó đánh xuống cái lỗ rũ, cái bùng của mình, là đánh vào trong cái chỗ mà sâu sắc của cái tiềm thức, và nó thay đổi cái phần ở trong đó. Cho nên tại sao đó những cái người chủ đại bi mà lâu năm lâu tháng rồi đó vẫn thấy được những cái chuyện màu nhiệm đó, bởi vì tiềm thức mình nó bắt đầu nó thay đổi. Nhưng mà nếu bây giờ đó mình lại hiểu thêm nữa đó, thì mình lại khơi mào cho cái dòng chủ đại bi này đó, nó chạy, nó lẹ hơn, nó chạy mạnh hơn, sâu sắc hơn. Đó, các bạn thấy đó là một cái lý do mà tại sao nó nhiều khi đó là cái mình hiểu một chút xíu thôi, nó cũng tốt cho mình và tăng thêm cái lòng tin ở với cái chủ đại bi này. Cho nên là thầy tin rằng là trong cái thời đại này, không những là mình đọc như con vẹt đi, nên đọc, nhưng mà mình nên hiểu nữa. Mình vừa có văn hóa khai mở, văn hóa tình thương, mà mình cũng nên văn hóa phục tùng. Tại vì không phục tùng là các bạn không đi học thuộc lòng cả. Cho nên phải cả ba văn hóa luôn các bạn. Nhưng mà cái câu thứ ba đó, mấy câu đặc biệt câu thứ ba đó, Nam Mô này, Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Già Già là một này, Nam Mô A Lợi Già này, Bà Lô Kiết Đế Thước Bác Ra Già, Bà Lô Kiết Đế Thước Bác Ra Già đó là Avalokite Svaraya. Avalokite đó là Bà Lô Kiết Đế, Thước Bác Ra Già đó là Svaraya. Thì cái chữ đầu tiên cả là cái chữ Bà Lô Kiết Đế này là Avalokite đó, là va hay là Valokite, là có nghĩa rằng là cái chữ quán. Quán đó bạn. Quán, thế âm là cái chữ quán này đó. Nhưng mà cái chữ quán này đó nó đặc biệt vô cùng. Nhiều khi mình dịch chữ quán là nhìn, nhưng mà chữ quán này cũng có nghĩa tiếng Mỹ gọi là witness, là mình chứng tri, chứng nhận. Thế nào là chứng tri? Tức là mình nhìn đó, mà mình không có bị kẹt trong cái nhìn đó. Thì dụ như khi bạn lên qua TV vậy đó, TV mà nó có vui, có buồn, thì có mắc bạc đó, nhiều khi nó dần theo, nó sừng lên, hoặc những khi cái chuyện đau buồn, bạn qua phim Hàn Quốc đó, thì nó mắc bạc nó chạy ra, nó khóc, emotion về sau nó dính theo. Nhưng mà có nghĩa khi mà chữ quán đó, có nghĩa là mình nhìn nhưng mà emotion nó cái phần mà gọi là cái tâm lý của mình nó không bị kẹt trong cái nhìn của mình. Nó những cái định luận hồi xưa đó nó không bị dính vô trong cái nhìn, thì cái đó gọi là cái quán. Quán nó hay lắm. Và quán đó thường thường nó có hai chiều, nhìn ra và nhìn vô đồng thời một lần, cái nên gọi là quán. Thí dụ như mình quản cái chẽn đó, thì không phải là mình nhìn cái chẽn mà thôi, mà mình nhìn cái chẽn và mình đồng thời mình nhìn được, cảm nhận được một cái sự thanh tịnh bình thản của nội tâm. Cho nên cái quán là cái tia sáng đi cả hai chiều, vừa đi ra bên ngoài vừa đi về bên trong luôn, nó khác với cái chữ mà mình gọi là mình nhìn ra bên ngoài thôi. Cho nên cái đặc tính của chữ quán rất là hay. Avalokite đó là có nghĩa là vừa nhìn ra ngoài vừa nhìn vào bên trong, và cái thấy đó là xuyên suốt vô cùng, nó không kẹt. Mình see through bên ngoài mà see through bên trong. Cho nên nổi cái chữ quán là thôi đó, là nó đã làm cho mình biết là mình trở thành đó, là từ cái chỗ phải nhìn ra ngoài đó, mà mình nhìn trong nhìn ngoài, mà nhìn không kẹt. Hay chưa? Chỉ một chữ quán là thôi, là Avalokite thôi đó. Là vừa mình lặp lại là nhìn trong, nhìn ngoài, và nhìn xuyên không kẹt. Nhìn trong nhìn ngoài, nhìn xuyên không kẹt. Chỉ chừng đó thôi là mình thấy là cái câu chú đó là nó đã tạo ra một cái từ trường nó khác hẳn cái cách mình nhìn. Nhưng mà nếu mình không có cái chữ Avalokite đó đó, mình không nhìn xuyên và không có nhìn trong nhìn ngoài không kẹt đó, thì mình sẽ chỉ có nhìn bên ngoài và nhìn, mà mình sẽ kẹt vào cái nơi mình nhìn. Nhìn cái gì là mình kẹt vào cái đó. Hôm nay mà các bác mà lắng nghe chương trình radio Khai Tâm thì các bác sẽ không thấy được là chị áo loáng đó, là chị mặc áo mới, áo đẹp vô cùng. Mà mình nhìn thấy áo đẹp thì mình kẹt trong cái áo đẹp. Và mình nhìn cái món đồ gì mình thích, là tại sao gọi là thích, là vì mình kẹt trong cái món đồ đó. Và nếu mà mình nhìn cái danh, mình thích cái danh của mình là mình kẹt trong cái danh. Cho nên bên Nhật Bộ họ nói với thầy rất hay. Lúc mà thầy đi qua thăm đó, cái ông có một vị thầy, ông nói với thầy rất hay, ông nói tụi tôi đó không có cái card mà visit, tức là không có cái mình gọi là cái business card đó, là bởi vì tụi tôi là những cái người mà chấp trước lắm, phải mà nhìn cái card mà đẹp quá rồi chấp trước. Thầy nghe vậy thầy buồn cười quá. Lúc đó thầy ở trong cái chùa là Đông Đại Từ Todaiji, thì cái vị phó phương trường nói với thầy như vậy đó, rất là dễ thương. Rồi sau rồi thì thầy mới hỏi cái người thông dịch, thầy hỏi nhưng mà cái văn hóa của các vị ở đây như sao, như thế nào? Là thầy không biết, tụi tôi văn hóa tôi à, cái card đó tụi tôi qua cái card này về card kia, tụi tôi so sánh để biết được cái trình độ văn hóa, biết được cái mức giàu nghèo, biết được công ty thế nào thế nào. Cho nên cái vị thầy này, cái vị phó phương trường này nói này, rất là thâm thúy, tại vì thầy không biết cái văn hóa của tụi tôi như thế nào. Thưa các bạn, nói một cách khác là nhiều khi là mình kẹt trong cái biểu tượng hay cái hình tượng mà cái danh của mình đại diện. Nhiều khi mình nhìn rồi mình kẹt trong cái đại diện cho cái đặc tính bên trong, áo quần, chức vị, xe cộ, vân vân vân. Mình kẹt trong những cái hình tượng đó, chứ không phải là mình kẹt với cái bản ngã. Chứ cái bản ngã mình chưa kẹt là mình đã kẹt với cái hình tượng bên ngoài rồi. Và đó là lý do tại sao mà cái chữ quán này là hay, là mình đọc cái chữ này thôi đấy, thì bà càng đọc Nam Bà Lô Kiệt Đế, bà cứ đọc đồ hoài đó, thì trong tiềm thức sâu xa của bà đó, là cái sự kẹt đó từ từ nó bị phá vỡ, từ từ phá vỡ. Bây giờ nếu bà hiểu thêm nữa đó, mà bạc đọc với cái tâm thức của bạc đó, là bạc đọc để mà phá vỡ đó, cái sự chấp trước vào cái nhìn đó, thì bạc càng ngày đó, bạc càng máu hơn nữa. Những người đọc họ không hiểu đó thì họ lâu hơn chút, nhưng bạc đọc bạc hiểu đó thì bạc connect được cái vùng mà mình gọi là thanh tịnh siêu ý thức, và cái sự ý thức của mình và cái vùng tiềm thức của mình nối kết với nhau thì nó rất là mau, và mình càng ngày đó mình càng biết nhìn trống, nhìn ngoài, nhìn xuyên và nhìn không kẹt. Quá hay luôn các bạn. Cho nên bạn chỉ đọc cái câu Bà Lô Kiết Đế thôi đó, là mình đã thấy là ngon lành rồi. Có lẽ là mình hết giờ chị hả? Chắc là mình lần dạ sau mình tiếp tục cái câu mà Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tạc Đọa Bảy. Ôi còn hay, còn hay, còn hay lắm.
Vâng, thì mới bắt đầu mà mình đã về cái chú Đại Bi là mình đã muốn được trở thành chư Phật, là mình được về chân thiện mỹ, và sau đó thì mình muốn học để mà mình được thoát, và rồi sau đó mình lại phải học để mà mình nhìn thấu qua hết mọi thứ, để mà mình có thể mình nhìn xuyên hết để mà mình không bị kẹt. Con thấy quá hay, thành ra con xin thầy tiếp tục giảng cho chúng con vào những kỳ tới. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả, và xin mời quý vị đón theo chương trình kế tiếp.